xin dâng về nơi mẹ, với tâm lòng con khát khao chở che từ tòa cao nơi hạnh phúc vinh quang. Mẹ cơn ban nguồn ơn thánh tuôn tràn, là niềm bình an chan chứa trong tâm hồn, biết hy vọng qua đêm tối hư vọng. Đời sống có mẹ vui biết bao, mẹ tặng cho ôi dòng suối ngọt ngào, nguyện ước mỗi ngày một cánh hoa dâng lên mẹ và hương thơm ngàn xa. Cuộc đời con xin dâng trọn cho mẹ, với chuôi ngày gian khó đêm sầu lo, đường phong ba xin mẹ dẫn con qua, từng phút giây tình mẹ vẫn đồng đầy, là niềm hăng say thôi thúc con đi hoài đến quê trời gặp được Chúa ngôi hai. Đời sống có mẹ vui biết bao, mẹ tặng cho ôi dòng suối ngọt ngào, nguyện ước mỗi ngày một cánh hoa dâng lên mẹ tỏa hương thơm ngàn xa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Bartimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Đức Giêsu đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây." Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy." Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Người mù đáp: "Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh." Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, trong 4 tháng, 5 tháng bị giãn cách, không thể đi đâu được và cũng không có những hoạt động bên ngoài được. Bưu điện thì không làm việc, cho nên số lượng máy bài giảng lòng Chúa thương xót, những anh chị em, rồi một số cha, số tu sĩ, giáo lý viên yêu cầu gửi đi. Chúng tôi đã để thùng sẵn đem ra ngoài bưu điện, nhưng họ không làm việc. Sau khi chấm dứt tình trạng giãn cách xã hội, được hoạt động trở lại, thì những thùng máy ấy đã được gửi đi. Và chúng tôi nhận được những phản ảnh rất là vui. Rất là vui của những người nhận được thùng máy như nhận được món quà. Quà thiêng liêng, quà tinh thần, vui lắm. Thưa cha, ở đây họ đang khao khát. Thưa cha, quê của con họ đã nhận được rồi, báo tin cho chúng con, họ mừng lắm. Vì một số anh chị em ở Sài Gòn rồi xin cho miền quê của mình. Mà chúng tôi gửi đi, có khi họ không nghĩ rằng có thể đến được. Họ nói xin thì xin chứ biết đâu mà có thể đến được. Mà khi hoạt động trở lại đường bưu điện thì những cái máy đã được đến, và tôi thấy có những người, thí dụ như là một chị ở Tây Ninh, nó là giáo phận Phú Cường, tức cha rất là vui khi mà nhận được 100 cái máy gửi cho những người bệnh, những người trong khu giãn cách, và gửi xin thêm một thùng máy nữa, vì đó là điều rất lợi ích lắm, lợi ích tinh thần. Không phải chỉ có cho gạo với mì với nhu yếu phẩm. Đó là của ăn nuôi dưỡng thân xác cần thiết. Nhưng không chỉ như thế. Không chỉ như thế, vì suốt 90 ngày chúng tôi rong ruổi đi đến hang cùng ngõ hẻm, gửi gạo, mì, nhu yếu phẩm, thuốc men, dụng cụ y tế và những giọt sữa cho bé thơ. Họ vui lắm, họ mừng lắm. Nhưng họ ngạc nhiên vô cùng, vì bên cạnh đó, điều mà không có nhóm công tác bác ái nào thực hiện, đấy là món quà thiêng liêng, món quà tinh thần, những máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, gọi là radio lòng Chúa thương xót, nó vắn tắt là radio lòng Chúa thương xót. Họ mừng vì gạo, mì, nhu yếu phẩm ăn được cũng hết, tiền được cũng sạch túi, nhưng mà cái máy đó còn mãi. Họ nghe ngày này qua tháng nọ, có những người nghe xong rồi xin cha cho con đổi máy khác. Mà sao vậy? Con nghe ngày nghe đêm cho đến nó hư, nó mau hư, pin nó cháy đi rồi. Thì thưa anh chị em, đó là cách thức để đi loan báo tin mừng. Mà ngày hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta ý thức, cầu nguyện và chia sẻ, cũng như là đóng góp công của sức lực của mình vào công cuộc loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha đã ban hành sứ điệp ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021 với chủ đề là những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra, trong sách Công vụ Tông đồ chương 4 câu 20. Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Đó là chủ đề của sứ điệp mà Đức Thánh Cha Francisco đưa ra nhân ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021, cử hành vào ngày Chủ nhật 24 tháng 10. Trong sứ điệp đó, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội ngày nay cần những tấm lòng có khả năng thúc đẩy mình đi đến các vùng ngoại biên của thế giới. Những vùng ngoại biên là những khu vực cách ly, những khu vực phong tỏa, là những vùng sâu vùng xa, là những anh chị em ở mãi Cà Mau, ở mãi Cao Nguyên, ở mãi Bắc Bộ, ở mãi vùng Thượng Du, Bắc Phần, vân vân. Những vùng ngoại biên mà rất khó đi lại. Vùng ngoại biên ấy có khi là trong những bệnh viện dã chiến, vì không thể vào trong đó được. Mà Chúa sắp xếp làm sao đó cho các bác sĩ, các y sĩ và những nhân viên y tế, họ sẵn sàng giúp chúng tôi chuyển những cái máy nghe giảng đến cho những bệnh nhân nhiễm COVID. Như chúng tôi đã chia sẻ, nguyên một tầng, chị trưởng nhóm phụ trách nguyên một cái tầng đó là một y sĩ, mà đó là khu vực nặng nhất của những bệnh nhân mà vô đó thì dường như mấy người ra khỏi. Là nặng nhất rồi đó. Mà khi mà gửi những cái máy đó đến, sau 2 tuần lễ, chị báo cha còn máy không? Bảo sao vậy? Những người bệnh họ khỏi, họ xin máy, họ cầm đem về hết rồi. Họ mừng lắm. Và những người bệnh mới đến thì họ nghe những người cũ nói lại, họ lại xin mà con không có, cha cho chúng con, để gửi tặng cho họ. Mà tới 1/3 là những người không công giáo, họ truyền tay nhau, họ đưa tới. Cho nên những vùng ngoại biên mà linh mục tu sĩ không thể đến được, thì những người giáo dân, những người bình thường, những người mà gọi là đặc biệt nữa, là có giấy đi lại, bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế, hay là những anh em mà có giấy phép để đi làm bác ái, trong lúc mà đang giãn cách xã hội, người thường không đi được, thì chính những anh em đó, một anh hoàn toàn là người Phật giáo, đến nói cha, cha đưa con 1 thùng máy, 100 máy con đi phát. Vì con có giấy là đi chăm sóc các người bệnh, gọi là FO, F0, tức là những người nhiễm virus corona ở nhà. Con đến đưa thuốc cho họ và con tặng kèm họ cái máy. Anh chụp hình cho tôi, rồi có một bà sơ gửi cho tôi tấm hình, bà cầm cái máy, nói vui cười lắm. 75 tuổi rồi. Đó là những vùng ngoại biên mà Đức Thanh Cha nói rằng giáo hội ngày nay cần những tấm lòng có khả năng thúc đẩy mình đến các vùng ngoại biên của thế giới. Và mở đầu sứ điệp thì Đức Thanh Cha khẳng định rằng là khi cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, khi nhận ra sự hiện diện hiền phụ của người trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, khi cảm nghiệm được như vậy thì chúng ta không thể không loan báo và chia sẻ những gì chúng ta đã thấy và đã nghe. Chúng tôi đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đụng chạm đến chúng tôi. Con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người bệnh tật thân xác tâm hồn. Bìa sức mạnh của lòng thương xót Chúa đã chữa lành tôi, đã ban cho tôi được ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Thì tôi không thể không loan báo và chia sẻ những gì tôi đã thấy, đã nghe, đã sờ chạm được lòng thương xót của Chúa. Một điểm tôi thấy rất là vui, vì năm nay ở trung tâm mục vụ không thể cử hành long trọng lễ thánh John Paul II là bổn mạng của trung tâm mục vụ. Năm ngoái, năm trước tôi về được 2 năm thì cử hành đông, có các cha giáo, có giáo sư, rồi có nhân viên, rồi có học viên đến. Lễ rất là long trọng, đông. Và năm nay đại dịch thì không cử hành được. Cho nên tôi có xin với cha giám đốc là mình làm 3 ngày tĩnh tâm cho anh em linh mục thôi, trong trung tâm mục vụ 13 anh em. Thì ngài đồng ý, và mỗi ngày 3 giờ chiều giờ của lòng thương xót. Ngài giao cho tôi nhiệm vụ là phụ trách về lòng thương xót và chia sẻ Thánh John Paul II với chủ đề là Thánh John Paul II với lòng Chúa thương xót. Gọi đúng chỗ ngứa, nó sướng làm sao nó sướng. Lần chuỗi lòng thương xót rồi 15 phút để chia sẻ về lòng thương xót Chúa với Đức Giáo Hoàng John Paul II, là tông đồ của lòng Chúa thương xót, người đã phong thánh cho Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000, người đã nói rằng nhân loại ngày hôm nay không còn hy vọng nào ngoài lòng Chúa thương xót, và đặc biệt là thực hiện đúng ý định của Chúa Giêsu là công bố Chủ nhật thứ hai phục sinh là đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Nhiều anh em mới giật mình bảo, hồi giờ mình mới nghe mới biết. Thưa chị em, 3 ngày sau đó rồi thì đến ngày chính lễ, ngày thứ 6 22. Giờ thứ 6 thì chúng tôi có giờ chầu thánh thể và lần chuỗi lòng thương xót Chúa trước thánh thể. Thì cha giám đốc, tôi nói cha cho phép con chia sẻ nốt ngày hôm nay về Thánh John Paul II với bí tích thánh thể, bí tích của lòng thương xót. Lại được một buổi nữa giờ chầu sốt sáng. Cho nên tôi thấy nhiều khi Chúa làm những điều kỳ diệu lắm. Chúa làm những điều kỳ diệu lắm, ngoài sức tưởng tượng của con người, ngoài tính toán, mong ước của con người. Chỉ mong một mà Chúa ban cho tới 10. Đó, thì đó là những điểm mà mình cảm nhận được mà cảm nhận được thì phải nói chứ, phải chia sẻ với anh chị em những gì mà tôi đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận được. Chúa đã sởi chạm đến tôi và làm cho sứ mạng loan truyền lòng thương xót Chúa được ở trong chính trung tâm mục vụ với chính các anh em linh mục của mình. Và các anh em đón nhận rất là chân tình, vui vẻ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp trong thông điệp: từ kinh nghiệm của các tông đồ, những người được Chúa tìm kiếm kêu gọi sống tình bạn với người, nhìn thấy Chúa chữa lành bệnh nhân, đồng bạn với người tội lỗi, cho người đói được ăn, gần gũi với người bị loại trừ, chạm đến người bị xem là ô uế, đồng hóa với người khốn khổ, mời gọi sống các mối phúc, được khơi dậy sự ngạc nhiên và niềm vui không thể kìm hãm. Đức Thánh Cha khẳng định tình yêu thúc đẩy chúng ta chia sẻ tin vui tuyệt vời nhất là chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia. Chúng tôi đã được đụng chạm đến lòng thương xót Chúa. Chúng nên thúc đẩy mình phải đi chia sẻ cái tin vui tuyệt vời nhất là chúng ta có một Thiên Chúa là Đấng đầy quyền năng và dâu lòng thương xót. Hãy đón nhận Ngài đi, để được xót thương, để được cứu, có mất mát gì đâu. Để quyền năng của Ngài thi thố trên con người yếu đuối tội lỗi của chúng ta, để lòng thương xót của Ngài được tuôn tràn xuống ân phúc trên ta. Bởi Đức Thánh Cha nói rằng là như các tông đồ và các tín hữu tiên khởi, chúng ta cũng nói với tất cả sức mạnh của mình những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Giống như các tông đồ đã thấy, đã nghe và đã chạm vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng nói với tất cả sức mạnh của mình, chúng tôi không thể không nói ra những gì mà Chúa đã làm cho tôi, những điều kỳ diệu ấy. Đức Giê Hoàng nói tiếp: ngày nay chúng ta cũng có thể chạm vào xác thịt đau khổ và vinh quang của Chúa Kitô trong lịch sử hàng ngày và tìm thấy can đảm để chia sẻ với tất cả mọi người một số phận hy vọng, niềm xác tín rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2021 là một lời mời gọi mỗi người chúng ta lãnh trách nhiệm loan báo điều chúng ta mang trong tâm hồn. Sứ vụ này luôn là căn tính của giáo hội. Giáo hội hiện hữu để loan báo tin mừng. Mà bài đọc ngày hôm nay, tin mừng Chúa Giêsu Thánh Marco, cho ta thấy người mù đã được Chúa đụng chạm vào, đã được cảm nhận quyền năng và lòng thương xót Chúa qua việc Chúa chữa lành cho anh ấy. Điều mà anh ấy tin vào Chúa, lạy ông Giêsu con vua David xin rủ lòng thương con. Người ta quát nạt bỏ anh ta đi, nhưng ta càng kêu lớn tiếng, càng kêu lớn tiếng, con vua David xin rủ lòng thương tôi. Lạ thật, con người đáng lẽ phải thương người vừa mù vừa nghèo, phải ngồi ăn xin bên vệ đường. Nếu mình là người đã được Chúa xót thương, đã cảm nhận được quyền năng lòng thương xót của Chúa, thì phải biết xót thương người khác. Và đã đi theo Chúa mà. Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho, khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám khá đông ra khỏi thành, người ta đang đi theo Chúa. Cái đám khá đông đi theo khỏi thành đó lại ngăn cản không cho cái người mù này đến với Chúa. Thay vì loan báo tin mừng, tin vui, thì lại ngăn chặn không cho người ta đến đón nhận tin vui, tin mừng. Thái độ đó có khi ngày hôm nay người ta vẫn làm như vậy. Người ta ngăn chặn, ngăn cản người khác loan báo tin mừng, tin vui, và cũng ngăn chặn người khác đến để nhận tin vui, tin mừng. Người ta ngăn cản người khác loan truyền lòng thương xót của Chúa, và cũng dùng quyền ấy ngăn cản những người khác đến để mà đón nhận lòng Chúa thương xót. Chuyện ngày xưa và chuyện ngày nay có khác gì nhau đâu. Mà Đức Thánh Cha nói rằng là chúng ta phải can đảm nói với tất cả sức mạnh của mình những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, không thể không nói ra. Mà những người ấy đi theo Đức Giêsu đã nghe Chúa đâu, đã thấy Chúa làm, mà lại không đi loan báo, ngược lại lại ngăn cản. Người mù này không ngại, không sợ, vẫn can đảm đến với Chúa, kêu lên xin thương xót con. Đức Giêsu dừng lại và nói, gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo, cứ yên tâm đứng dậy, người gọi anh đấy. Ta thấy Chúa Giêsu đâu có ngại, đâu có sợ. Trước áp lực của những người muốn ngăn cản, người ta đến với Chúa và không để cho Chúa đến được với người ta, Chúa nói, gọi anh ta lại đây. Quyền năng của Chúa nói một lời, tất cả những sự chống đối phải im lặng hết và phải làm theo lệnh của Chúa. Quyền năng của Chúa nói một lời, lời quyền năng, lời loan báo tin mừng, gọi anh ta lại đây. Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay là đi gọi người ta lại, chứ không phải là cấm người ta đến. Kêu gọi người ta đến với lòng thương xót Chúa còn chưa xong, huống chi mà cấm người ta đến với lòng thương xót Chúa, nghĩa là sao? Như vậy thì mình làm theo lệnh Chúa hay theo lệnh của ai? Gọi anh ta lại đây, cái người đau khổ đó, cái người đang kêu cầu Chúa xót thương đấy. Đáng lẽ các anh phải là người đi đưa người ta đến để người ta đón nhận lòng thương xót, thì các anh lại cấm không cho người ta đến là sao? Gọi anh ta lại đây. Nhớ, mỗi người phải trở thành người đi gọi người khác đến với lòng thương xót Chúa, lệnh truyền đấy. Và khi gọi người ta đến thì nói người ta thế nào? Cứ yên tâm, Chúa gọi anh đó, cứ yên tâm đứng dậy đi. Nói với những con người tội lỗi, cứ yên tâm, dù tội lỗi thế nào, rót vào lòng thương xót của Chúa chỉ như một giọt nước tan vào biển lửa mênh mông. Đừng ngại, đừng sợ gì hết, cứ yên tâm. Nói với con người tội lỗi, nói với người ốm đau bệnh tật, họ can đảm, vững tâm lên. Chúa gọi đấy, Chúa gọi những con người đau ốm tội lỗi yếu đuối đến với Chúa đấy. Mình không được ngăn cản mà phải nói với họ rằng cứ an tâm đứng dậy đi. Vì những con người tội lỗi, những người bệnh tật yếu đuối họ sợ, họ lo lắng, không biết mình có xứng đáng được Chúa gọi không. Họ không dám đến gần Chúa. Những người xì ke ma túy trộm cắp đủ mọi thứ, họ sợ đủ mọi thứ. Mà bây giờ còn một nơi duy nhất, nương ẩn duy nhất họ có thể chạy đến là lòng thương xót Chúa, mà mình còn nỡ ngăn cản họ sao? Những người ngoại đạo họ đến với lòng thương xót Chúa, vui mừng không hết, sao ngăn cản họ? Những người vùng quê, những người mà chân lấm tay bùn, những người lếch thếch tay xách nách mang, họ đến với lòng thương xót Chúa, còn cản họ nữa sao? Thưa anh chị em, gọi họ đến đây. Và những tông đồ của lòng thương xót Chúa, những người Kitô hữu, những người có trách nhiệm loan báo tin mừng là chúng tôi đây, linh mục tu sĩ đây. Và anh chị em giáo dân cũng đồng trách nhiệm đó, chứ không phải chỉ là việc của linh mục, không phải chỉ là việc của tu sĩ, mà là của tất cả những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Bản chất của người Kitô hữu là loan báo tin mừng. Mỗi người có một cách khác nhau, mỗi người một phận sự, một bổn phận, một trách nhiệm khác nhau, nhưng phải loan báo tin mừng. Không loan báo tin mừng thì Phao-lô bảo khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Đó là một quyền lợi mà mình không nhận, mà mình không làm thì là một trách nhiệm mà mình sẽ phải trả lời trước mặt Chúa. Chúa nói Faustina, con và những người Kitô hữu phải đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa, cho mọi người biết đến lòng thương xót Chúa, không những bằng lời nói mà bằng hành động, bằng việc làm. Những gì đã nghe, đã thấy, đã sờ chạm thì phải nói ra. Nếu con không nói thì con phải trả lẽ trước mặt Chúa. Về những linh hồn không được nghe biết đến lòng thương xót Chúa. Bởi những người đã được nhận biết mà không chịu đi loan báo, không chịu làm chứng. Còn những người cấm cản thì cứ để đó cho ta. Họ có trách nhiệm trả lẽ trước mặt ta. Tại sao họ làm công việc đó? Còn việc của con là như Đức Thánh Cha Francisco là can đảm với tất cả sức mạnh của mình mà ra đi loan báo. Người mù vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Chúa Giêsu. Vứt áo choàng lại là tất cả tài sản của anh ta. Cái áo choàng để đêm mà nằm vệ đường mà che mưa, che nắng để mà sống đấy. Cái áo choàng là cả cái sản nghiệp, cái gia tài của anh ta mà anh ta vứt lại để mà đứng phắt dậy mà đến gần Chúa. Vứt bỏ, đứng phắt dậy. Những cái gì mà cản trở bước của mình, có thể đó là tiền tài, danh vọng, chức tước, nghề nghiệp, có thể đó là tội lỗi của mình, có thể đó là những cái tự ái của mình, những cái giận hờn của mình, những cái kiêu ngạo của mình, vứt hết lại. Cái mà thế gian cho là sống còn, sống chết, chẳng là gì trước mặt Chúa, vứt lại hết, cả gia tài, cả sự nghiệp, giống như là Matthew đứng dậy đi theo thầy. Phần gia tài của tôi nửa chia cho người nghèo, ai tôi làm cho thiệt hại tôi đền gấp bốn. Giống như các tông đồ bỏ trải lưới cha mẹ vợ con mà đi theo thầy Giêsu. Bao nhiêu nhà truyền giáo đã bỏ hết tất cả để mà đến những cái vùng sâu vùng xa. Việt Nam nếu không có những nhà truyền giáo từ phương Tây đến thì làm sao tin mừng có thể đến Việt Nam được, làm sao chúng ta có thể lãnh nhận được tin mừng được. Và biết bao nhiêu những linh mục tu sĩ, những thiện nguyện viên đã bỏ tất cả để dấn thân vào trong các bệnh viện dã chiến để loan báo tin mừng bằng hành động của mình, chăm sóc những người bệnh, đem lại cho họ niềm hy vọng để có thể được chữa, có thể được cứu và tiếp tục sống. Những linh mục hiện diện ở trong đó, những giáo lý viên hiện diện trong đó, những người công giáo hiện diện trong đó, cầu nguyện cho họ, lắng nghe họ. Và có những linh mục đã được xích dầu, được phép xích dầu cho họ, hay là trao ban thánh thể cho họ. Đó là những cách mà ta loan báo tin mừng bằng hành động. Để cho những người đó có thể họ là những người đã mất niềm tin, họ đã sống trong tội lỗi, rồi họ bị bệnh, họ bị lây nhiễm, bây giờ họ đưa vào bệnh viện. Bám vào ai đây, trông cậy vào ai đây, ngoài lòng thương xót của Chúa? Thường thì ta vẫn nói, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì, Chúa muốn con làm gì, lạy Chúa con đây. Còn ở đây thì Chúa lại hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Tuyệt vời chưa? Thường là mình luôn luôn chủ động. Mình hỏi, Chúa muốn con làm gì đây? Xin cho con biết, để con đi thi hành. Mình là người đi thi hành lệnh của Chúa. Trong khi Chúa ở đây lại ngược lại, Chúa là thi hành ý muốn của mình. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh chị em suy nghĩ thử coi. Lòng thương xót mà khiêm nhường đến sâu thẳm như vậy, gọi anh ta lại đây. Chúa biết anh ta cần gì chứ, Chúa thấy cái nhu cầu của anh chứ. Lạy con vua David xin thương con. Người mù mà kêu lên như thế thì còn cái gì mà không biết. Nhưng Chúa lại khiêm tốn mà nói, đáng lẽ ta biết rồi, anh muốn xin chữa mắt phải không? Trịch thượng như thế, giống như là kẻ ban phát, người thi ân, người giám phúc. Đi ngược lại, lại đi hỏi coi, anh muốn tôi làm gì? Giống như người phụ tá, giống như người giúp việc đến hỏi, ông chủ, ông muốn tôi làm gì cho ông đây? Ông nói, ông ra lệnh đi, tôi làm. Đó, anh chị em suy nghĩ về cái đó, tôi suy nghĩ về cái câu này mà tôi thấy Chúa tuyệt vời quá. Chúa tuyệt vời quá. Lòng thương xót Chúa là ở chỗ này đây. Ta có quyền, ta có tiền, ta là những người chỉ huy thì ta luôn luôn là yêu cầu người này làm cái gì, người này làm cái kia, ra lệnh. Ta là bề trên mà, bề dưới phải vâng lệnh, phải thi hành. Còn đây Chúa tự hạ, càng làm lớn thì càng cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình. Người làm đầu là người hầu thiên hạ, chứ phải làm đầu là gầm gừ với thiên hạ, là người rạo oai tỏ uy quyền để thống trị người khác. Không, anh muốn tôi làm gì cho anh? Suy nghĩ đi thưa anh chị em, một Thiên Chúa đầy quyền năng mà hỏi tôi rằng là: này Trần Đình Long, con muốn ta làm gì cho con? Nếu Chúa hỏi tôi như vậy thì tôi trả lời ngay: lạy Chúa, con muốn Chúa xây cho con một ốc đảo lòng thương xót, để ở đó người ta có thể đến và kêu cầu lòng thương xót Chúa, để Chúa thi thố quyền năng của Chúa ra, để nơi đó những người ngoại đạo đến và họ nhận thấy được quyền năng của Chúa, những điều họ mắt họ thấy, tai họ nghe, thì họ quay về với lòng thương xót Chúa. Để nơi đó những người tội lỗi yếu đuối, họ đến và họ cũng thấy được biết bao nhiêu người được chữa lành, biết bao nhiêu người cầu nguyện, mắt họ thấy. Tại sao mưa như thế, nắng như thế, chật chội như thế mà cứ ào ào ùn ùn kéo đến, mà không có phải là mất trật tự, xô lấn, dẫm đạp lên nhau, nhưng mà cứ như dòng nước ào tới, dòng thác người chảy đến lòng thương xót Chúa. Họ thấy, tôi thấy, tôi đã nghe được những người họ nói về ơn họ được lãnh nhận, ơn cải tử hoàn sinh, ơn chữa lành bệnh thân xác, nhất là ơn chữa lành bệnh tâm hồn. Xì ke, ma túy, cờ bạc, rượu chè đã bỏ được. Những người vô thần, những cán bộ, những người mà đã từng chống lại Chúa, bây giờ hoán cải ăn năn trở lại. Như là Phao-lô đã đi từng bắt bớ những người theo Chúa, mà bây giờ trở thành người mà nói rằng là: đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô, tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa Kitô sống trong tôi. Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Những người đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng Chúa thương xót, những người đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cả 50,000 con người ấy đã thấy, đã nghe, không thể chối cãi được. Mà tất cả sức mạnh của mình, những gì tôi đã nghe, đã thấy thì không thể không nói ra. Vì các tông đồ đã thấy, đã nghe, đã chạm vào ơn cứu độ của Chúa. Chúng tôi đã thấy, đã nghe, đã chạm vào lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa đã chạm vào con người tội lỗi yếu đuối của tôi. Cho nên tôi phải nói, tôi phải công bố, tôi phải loan truyền, tôi phải làm chứng. Như anh mù, anh muốn tôi làm gì cho anh? Thưa Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy. Trần Đình Long, con muốn ta làm gì cho con? Thưa Thầy, xin cho ốc đảo lòng thương xót Chúa được sớm thành hiện thực. Có người viết cho tôi trong ngày lễ Thánh Gioan Phao-lô II, nhờ lời truyền cầu của Thánh Gioan Phao-lô II, xin cho ốc đảo lòng thương xót Chúa được sớm thành hiện thực như ý định chương trình của Chúa. Đấy, nhiều anh chị em đang khao khát chuyện đó, nhiều người ngoại giáo viết cho tôi chuyện đó, là cầu nguyện với điều đó. Thì đó, hôm nay Chúa hỏi anh chị em, anh chị em trả lời đi. Chúa hỏi từ người này: Hà, Sung, Loan, Tuấn, Phụng, Phương, Anh Linh, cô Hồng kia, rồi anh Thắng kia, Hồng Anh kia, con muốn ta làm gì cho con? Các anh chị và các bạn trả lời đi. Có những người khác bảo: Giê-xu bìa mà Chúa hỏi con như vậy thì lạy Chúa xin cho con trúng số, lạy Chúa xin cho con được đi Mỹ, lạy Chúa xin cho con vân vân và vân vân. Còn tôi chỉ duy nhất: lạy Chúa xin cho ốc đào lòng thương xót Chúa được thành hiện thực, xin cho con được đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Hết. Vì người mù này, anh xin cho được thấy, không phải được thấy xong rồi thì là anh cứ qua cầu rút ván. Không phải là có nhiều người khấn xin lòng thương xót Chúa được ơn xong là biến mất, mà khi nào có nhu cầu lại chạy đến khấn nữa. Làm như Chúa là người đầy tớ, làm như Chúa là cái ông phong tên nước cứ cần đến là ấn nút mở ra. Không, nghe đây, anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Lòng tin của anh đã cứu anh. Anh chị em thấy tất cả những lần Chúa ra tay chữa lành bệnh tật, thân xác tâm hồn, luôn luôn con có tin không? Đức tin của con cứu chữa con tin thế nào con được như vậy? Và Chúa nói với thánh nữ Faustina là ta ban cho các con một chức bình gọi là tín thác. Lòng tin của con càng lớn càng mạnh bao nhiêu, như là chiếc bình nó mở ra bao nhiêu thì ơn ta càng tuôn trào xuống trên con bấy nhiêu. Nhất là 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, vinh thắng pháp công bằng, giờ mà ơn phúc tuôn trào trên những người kêu cầu lòng thương xót Chúa với trọn niềm tín thác. Lòng tin của con cứu chữa con. Tức khắc anh nhìn thấy được. Tức khắc ơn của Chúa không gì là không thể. Và ơn của Chúa, quyền năng của Chúa hơn những gì người ta có thể tưởng tượng. Nghĩ là phải thế này, thế kia. Từng giai đoạn một không, ngay tức khắc. Anh thấy được. Anh thấy được và đi theo Chúa trên con đường Chúa đi. Đi theo Chúa, con đường Chúa đi. Con đường Chúa đi là gì? Con đường Chúa đi là con đường loan báo tin mừng. Con đường công bố nước trời đã gần. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Con đường của Chúa là con đường đi loan báo tin mừng bằng lời nói và bằng hành động, bằng việc làm. Thì anh ta được ơn rồi, thì anh ta đi theo Chúa để làm công việc của Chúa là loan báo tin mừng. Mình những con tông đồ lòng thương xót Chúa, mình đến với lòng thương xót Chúa, được ơn phần hồn, ơn phần xác, thì tiếp tục bước đi trên con đường lòng thương xót Chúa để loan báo và làm chứng cho mọi người những gì tôi đã thấy, tôi đã nghe, tôi đã lãnh nhận được thì tôi không thể không nói ra. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta ngày hôm nay đang cảm nhận được sự thôi thúc của Chúa. Sự thôi thúc của Chúa, Chúa khao khát. Chúa nói, ta mong ước cho người ta được nhận biết lòng thương xót của ta, nhận biết tin mừng. Và càng nhiều người nhận biết tin mừng, nhận biết lòng thương xót của ta, thì ta càng vui, ta càng cảm thấy hạnh phúc. Và người ta nhận biết tin mừng, nhận biết lòng thương xót của người ta, họ tin giống như là anh mù hôm nay. Đức tin của con cứu chữa con. Họ tín thác vào ta bao nhiêu thì họ được ơn bấy nhiêu. Và ta chỉ muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít. Thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa như vậy, mà tại sao con người ta lại không đón nhận? Mà nếu không đón nhận thì Chúa nói Faustina rằng là nhân loại chỉ được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của ta với trọn niềm tín thác. Nhưng mà làm sao họ nhận biết lòng thương xót mà quay về nếu không có người loan báo? Mà loan báo làm sao để cho người ta tin nhận? Loan báo thì phải loan báo điều mà mắt thấy tai nghe. Đó là những chứng nhân đích thực đã được lòng thương xót Chúa sờ chạm vào mình. Mắt đã thấy, tai đã nghe. Nhưng chính trong cuộc đời của mình, thưa anh chị em, và thấy được những chứng nhân xung quanh của chúng ta mỗi ngày thứ sáu, gửi đến anh chị em những là người gọi là sống đời nhân chứng, sống đời chứng nhân ngày hôm nay. Họ đang sờ chạm cảm nhận được Chúa thương xót họ, họ không thể không nói ra. Rồi chiều thứ bảy tạm mạng cuối tuần là những lá thư để mà chia sẻ với những ân huệ họ được lãnh, họ lãnh nhận được từ lòng thương xót Chúa. Rồi mỗi người anh chị em mình ngày hôm nay khi mình đón nhận những món ăn tinh thần, nhiều anh chị em nói con ngày nào mà không nghe là con không chịu được, không đi làm, không yên được, phải nghe đã, nghe xong rồi lại đi gửi cho những người trong nhóm. Người thì 5, người thì nhóm thì 5, nhóm thì 10, nhóm 100. Cứ như thế anh chị em phải làm công việc đó, phải làm. Đó là bổn phận, là trách nhiệm, là bản chất của người Kitô hữu. Nếu mà không làm công việc loan báo tin mừng thì mình không còn là người Kitô hữu nữa. Qua bí tích rửa tội, mình đã lãnh nhận cái sứ mạng đó rồi. không phải chỉ là linh mục tu sĩ, mà linh mục tu sĩ thì càng nặng hơn nữa nếu mà không làm. Cho nhiều thì đòi nhiều. Không làm công việc đó mà coi việc loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa là chuyện tùy phụ, hơn là việc xây cất, hơn là việc mở mang cơ sở vật chất, thì mình đi chật đường mất rồi. Làm cơ sở vật chất mà người ta không đến thì làm gì? Và khi người ta đến thì tự hỏi người ta đến để làm gì và mình làm gì cho người ta. Người ta đến người ta khao khát lãnh nhận tin mừng, lãnh nhận lòng thương xót Chúa, ta chỉ khao khát cái điều đó thôi. Và Chúa cũng chỉ mong ước cái điều đó thôi. Thế Chúa không mong ước cái gì khác. Mong ước cho người ta nhận biết như kinh đại cha mình vẫn cầu nguyện, xin cho lạy cha chúng con ở trên trời, chúng nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, cho danh của cha cả sáng, tức là người ta nhận biết danh thánh của cha, là nhận biết Thiên Chúa là Chúa. Nước của Chúa trị đến, mọi người đón nhận Chúa thì là nước Chúa đang trị đến. Mình vẫn cầu như thế trong kinh đại cha, mà mình cầu cho nó vui vậy thôi, cho nó thói quen vậy thôi, thuộc lòng vậy thôi, không phải cầu khấn để xin Chúa cho những Chúa Giêsu nói cầu xin chủ ruộng xanh nhiều thợ gặt đến để gặt. Lúa thì nhiều mà thợ gặt thì ít, thợ gặt lành nghề chuyên nghiệp kìa, chứ còn thợ gặt lơ mơ đến lúa không gặt mà toàn gặt cỏ không, toàn là có danh mà hữu danh mà vô thực. Chúa chỉ cần hữu thực mà vô danh, không cần danh nghĩa gì hết. Có danh mà không có thực thì làm cái gì? Hữu thực mà vô danh, có thật đấy không cần danh nghĩa gì cả. Cứ thích danh mà không sống chính danh. Cái danh nào đó, mình là cha, là thầy, là sơ, là cụ thì phải sống đúng với cha, là thầy, là sơ, là cụ. Mà sống đúng như vậy thì là một lời loan báo tin mừng vô cùng hữu hiệu. Là bố, là mẹ, là ông, là bà, sống đúng với vai trò trách nhiệm của mình thì mới loan báo tin mừng cho con cháu của mình được chứ. Rồi những đứa con ấy lại loan báo tin mừng cho những đứa con của nó, cứ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia. Tin mừng được loan truyền, được lớn lên, chứ không lụi tàn hết. Vì toàn thấy tin buồn, tin xấu thôi, chẳng thấy tin vui gì cả. Mà ngày hôm nay mình dùng phương tiện truyền thông để các Đức Giáo Hoàng nói rằng phải tận dụng mọi phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng. Mình thì cứ dùng những phương tiện truyền thông đó để mà đưa những tin độc, tin ác, tin dữ, tin xấu, tin buồn, làm cho người ta hoang mang, người ta bối rối. Nhất là những người mà đã rối đạo thì chớ, còn cứ gửi những video, những clip của những người rối đạo, của những người mà bất tuân hội thánh, rồi xưng mình là thế này thế kia, rồi cứ đi loan truyền những cái đó, rồi ta cũng đi tiếp tay với họ vì tò mò gửi cho người khác, là mình ta đang vô tình loan tin độc dữ, tin độc hại rồi. Còn những cái gì tích cực, những cái gì vui, những cái gì gương sáng, những gì được chứng nhân, hãy loan báo, loan truyền đi thưa anh chị em. Đi trên con đường của Chúa, con đường của lòng thương xót Chúa, và chắc chắn rằng con đường đấy là con đường đau khổ. Con đường bị bách hại, con đường bị hiểu lầm, con đường bị nghi ngờ, con đường bị ma quỷ nó tìm mọi cách nó chống phá. Người gieo trong nước mắt sẽ gặt trong hân hoan mà chúng ta đọc trong đắp ca ngày hôm nay. Và trong bài đọc một chú cũng cho ta thấy rằng là Chúa sẽ cứu thoát tất cả những người đó, những người mù què, những người ốm, đuôi què, sự an ủi và dẫn đưa về. Ta an ủi và dẫn đưa chúng, đưa tới dòng nước qua con đường thẳng băng. Ta sẽ quy tụ chúng từ tận cùng cõi đất. Trong đó có kẻ đuôi, người què, kẻ mang thai, người ở cữ, tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. Chúng trở về nước mắt tuôn rơi. Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng. Dẫn đưa tới dòng nước qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã. Đối với Sen ta là một người cha, còn đối với ta Ephraim chính là con trưởng. Gieo trong nước mắt, gặt trong hân hoan. Những gì anh chị em đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa bị người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ, người ta khích bác chống đối, chúng tôi kinh nghiệm chuyện đó lắm. Nước mắt, nhục nhằn, khổ đau, hiểu lầm, nghi ngờ, bỏ rơi tất cả. Như là Đức Giêsu, mình vui mừng được nên giống Chúa Giêsu phần nào trong đau khổ. Và gặt hân hoan. Hân hoan là vì nhiều người nhận biết lòng thương xót Chúa, nhất là những người ngoại đạo, nhất là những người khô khan tội lỗi, được ơn sám hối quay trở về, được ơn nhận biết lòng thương xót Chúa. Đó là niềm vui, đó là món quà, đó là phần thưởng, là hạnh phúc nhất cho những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa.
Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được ơn chữa lành và ơn được yêu mến thánh lễ.
Rồi, con được ơn chữa lành như thế nào? Con nói to cho mọi người nghe.
Thưa cha, cách đây hơn một tháng thì tự nhiên con bị viêm tai mà nó nặng luôn cha, từ nó chảy mủ và làm máu luôn mà con không nghe gì luôn. Xong thì có một cái anh cũng xuống đây trước con, xong anh mới kêu là đi tới cha Long, mà con không biết cha Long là cha nào, mà con cũng không biết nhà bè luôn. Mà trong khi con là người Công giáo, con không biết nơi này, xong cái con mới kêu thôi con không đi đâu. Con thấy xa quá.
Nhà con ở đâu?
Dạ con ở Gò Vấp.
Gò Vấp xa quá. Ai ở miền Bắc giơ tay? Ai miền Bắc giơ tay? Gần hay xa? Xa hay gần? Tuy xa mà. Gò Vấp gần hay xa? Tuy gần mà. Nhà anh, nhà em, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, và còn xa mấy đổi khi em đi lấy chồng. Lúc mà còn đang yêu nhau thì xa mà gần, lúc mà hết yêu nhau thì gần mà xa. Cho nên xa hay gần, khoảng cách của không gian không có nói lên được cái gì, nhưng mà khoảng cách của trái tim, gần hay xa là khoảng cách của trái tim. Nếu ta yêu mến Chúa thì xa mà gần, nếu ta không yêu mến Chúa thì gần mà xa. Nhưng nghe đây, cái hay ở cái chỗ là tuy nó không yêu mến Chúa, tuy nó thấy là xa, mà Chúa có thấy xa không? Mày không đến với tao thì tao đến với mày. Chúa hay là hay ở chỗ đó đó các bạn. Chúa hay là hay ở cái chỗ đó. Tình yêu cũng vậy. Nếu mà em không yêu anh thì em có đến với anh không? Không. Nhưng mà vì anh yêu em, cho nên bất cứ phương trời nào em đi đâu, anh cũng mò đến với em. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi, cuối cùng thì sao? Chuyện gì xảy ra? Con kể tiếp cho mọi người nghe.
Dạ thì con cứ tránh hoài, con kêu nó đi đi tiếng mấy đồng hồ, con làm biếng con không đi. Xong cái con càng uống thuốc tây thì nó càng nặng con ra, mà cái con nói bác sĩ là lấy cái thuốc con nặng đô cho nó hết, mà con càng uống nó càng làm con nhức, con chịu không nổi. Thì con mới tối con ngủ hai đêm, con nhức, con kêu là thôi con nhất định con phải xuống, con tìm đường xuống dưới đây. Con tự xuống luôn, thì con xuống thì ngày đầu tiên á, con viết lời khấn mà con cũng không biết nên viết làm sao nữa. Rồi con thấy người ta đặt tay lên xếp hàng, con cũng lên đứng xếp hàng mà con không có, kiểu như tính thác con nó không có. Rồi là con đặt tay, cha đặt tay xong cái con đi về. Lần thứ hai con cũng thế, thì con cũng đặt tay xong con đi về, thì đến đó con cũng thấy con nhất. Cái lần thứ ba con kêu là con phải ở lại, con dự sự thánh lễ một lần. Thì cái hôm đó con dự tới 7-8 giờ tối con mới về, thì tức Chúa cho con hết, lúc nào con cũng không biết luôn.
Con vậy chưa thấy não lì vào con này. Nó đau đến mức độ mà bao nhiêu thuốc càng nặng bao nhiêu nó càng đau mà nó vẫn chưa chịu tin. Mà lần thứ nhất nó đến nó đã tin chưa? Chưa. Vì nếu mà nó tin thì nó đã ở lại, đã bảo yêu nhau thì là người ta, đây là nói tôi nói về không gian, biệt nói tiếp với các bạn, yêu nhau thì thời gian không nghĩa gì cả. Ở Gò Vấp bên đây mất 1 tiếng rưỡi không nghĩa gì cả, mà yêu nhau mình ở với nhau từ sáng đến trưa đã chưa? Từ sáng đến tối đã chưa? Ở lại luôn đêm có đã không? Đã không này. Thì ông cứ phấn khởi ôm họ đã. Thì các bạn thấy rằng là đó, về không gian và thời gian, không gian thời gian tâm lý nó khác với không gian thời gian vật chất. nếu mình đã yêu nhau rồi thì thời gian không là gì cả. Cho nên mới hát: thời gian ơi xin ngừng lại, thời gian ơi xin ngừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng, đừng khóc ly tan. Nếu mà người ta yêu nhau thì không gian và thời gian không nghĩa lý gì cả. Cho bằng chứng là các anh chị em ở đây cả tuần, có người ở đây cả tháng mà vẫn cảm thấy thời gian qua rất nhanh. Còn nếu mà không yêu nhau, mới gần nhau 5 phút đã, anh xin lỗi em, anh có bận công chuyện nha. Đúng không? Đúng không? Nếu mà không có yêu nhau thì ngồi với nhau chừng 5 phút là chán lắm rồi. Đấy, Chúa tôi còn gì nữa không em? Nói gì nữa không? Nói đi.
Dạ thì cái lúc đó giờ con hết xong cái con thì thường như con là như ông thứ hai là con đi lễ một tuần thì con chỉ đi lễ Chủ nhật thôi. Mà đối với con hồi một tiếng đồng hồ thì con cũng hơi làm biếng nữa. Xong con không đi lễ ngày thường, trừ khi lễ trọng quá thì con mới đi.
Lễ trọng quá, con lễ trọng quá chứ đâu phải lễ vừa đâu. Rồi sau đó?
Dạ thì con cứ đi tới nhà thờ, nhưng mà cái thiết tha con về thánh lễ thì cũng có, con chỉ sợ là mình nghĩ lễ Chủ nhật là bị tội trọng thôi, chứ con không ấy, không có nghĩ gì hết á. Nhưng mà hôm mà cái ngày đầu tiên mà con cái ở lại dự thánh lễ ở đây một lần á, thì thật sự nước mắt con rơi và con cảm thấy là Chúa yêu thương con rất là nhiều. Mà con bây giờ con đi lễ cứ rảnh là con đi xuống dưới đây, con đi lễ ở tối con về, thì cứ ngày nào mà con không đi lễ dưới đây con khó chịu lắm, con thấy giống như con bị mất một cái gì hoặc thiếu một gì đó mà con luôn phải đi lễ và tìm tới Chúa vậy đó.
Bạn thấy có tuyệt vời không? Quá sức tuyệt vời một câu chuyện. Câu chuyện tình lúc ban đầu nó chắc chở. Lúc ban đầu nó chắc trở về không gian, rồi nó chắc trở về thời gian. Nhưng bây giờ hai người đã yêu thương nhau rồi thì ngày nào con không đến đây được, con cảm thấy khó chịu lắm. Thấy không? Mà con đến đây là đến tối khuya con mới về, con vẫn thấy đã chưa? Chưa đã. Ta gửi tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là người yêu của con. Con có biết người yêu con tên gì không?
Dạ, người yêu con tên mang tên là Giê-xu.
Con tên gì ở đâu?
Dạ, con là Anna Bùi Thị Lan Phương, con ở Gò Vấp, con 34 tuổi. Dạ, con làm bên xây dựng. Dạ, con kỹ sư. Dạ.
Rồi, cảm ơn con. Con làm chứng không? Lên đây. Lên đây. Hai đứa lên đây. Ba đứa lên đây. Lễ giới trẻ cho các bạn trẻ lên đây làm chứng cho phấn khởi. Rồi. Rồi con.
Dạ con chào cha. Con là do gia đình Thị Minh Anh ạ. Dạ con làm chứng cho ơn lớn nhất của gia đình con là vững tin vào Chúa. Trước đây thì 5 năm trước thì gia đình con, ba mẹ con làm ăn thất bại và không có nhà ở, phải đi ở nhà ở. Nhưng mà ba mẹ con vẫn vững tin vào Chúa và tuyệt đối tin tưởng và chỉ cầu xin nơi Chúa và siêng năng làm ăn. Thì đến bây giờ thì nhà con đã có gia đình, có nhà cửa đàng hoàng và gia đình con rất hạnh phúc và vẫn tin tưởng hoàn toàn vào nơi Chúa.
Con bao nhiêu tuổi, con ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con 21 tuổi, con vẫn là sinh viên. Con là sinh viên đại học năm cuối ở trường Đại học Đồng Nai. Nhà con ở Biên Hòa, ở giáo xứ Kim Bích. Mà trước đây cha cũng từng về làm lễ và thánh lễ nào của cha làm mà giáo xứ con thì con cũng tham dự. Gia đình con rất là được ơn Chúa là vững tin vào Chúa hoàn toàn. Mọi chuyện trong đời sống gia đình con đều, mọi người đều cầu xin Chúa. Và con làm ơn, con làm chứng cho con là tay con bị u hoạt dịch ạ. Cái u hoạt dịch là con mổ 2 lần rồi nhưng mà nó vẫn lên, và lần thứ 3 thì nó lên gấp đôi, nó là 2 cục, nó to hơn nữa mà nó cũng đau nhất. Con đi khám thì người ta bảo là mổ lần nữa đi, nhưng mà con nói chuyện với mẹ con thì mẹ con bảo là lên tre long làm chứng ấy lên Cha Long để xin phép, xin cha giải nước phép thêm một lần nữa rồi về mổ cũng được. Thì con lên làm chứng nhưng mà con lên xin nhưng mà con cũng không xin là cho con khỏi tay hay là hết bận. Con chỉ xin là ba mẹ con dạy con là xin là đẹp lòng Chúa thì Chúa sắp xếp cho con. Thì khi mà lên đây làm chứng xong thì con đi về, con lên lên đặt tay, con lên đặt tay thì con đi lên trung tâm ung bướu trên Sài Gòn thì người ta khám, người ta bảo là cái này nó không cần mổ, không cần thiết mổ cũng được mà nó có thể tự dẹp đi. Thì con lúc mà lên con đây tiến lên hoài con đến đây vì má con nhiều lắm, có khi nghỉ hè thì tuần nào con cũng đến. Thì con đến đây thì cha bảo là con lên làm chứng đi, tại vì con cảm thấy là con được ơn rồi nhưng mà con vẫn chưa có dám lên tại vì nó chưa có dẹp hẳn, nhưng mà hôm nay là nó đã dẹp hẳn rồi, nó không còn một tí nào nữa nên con lên làm chứng cho Chúa và cho cộng đoàn.
Thưa anh chị em, rất là nhiều người đang dính cái hoàn cảnh của cô bé này, tức là cha mẹ làm ăn thất bại, rồi nợ nần chồng chất, rồi phá sản bên bờ vực thẳm. Thì có những người chạy đông, chạy tây, chạy đủ mọi chỗ, nhưng mà có những người thì không còn chỗ nào chạy, thì chạy đến về lòng thương xót Chúa. Có những người thì chỉ chạy đến về lòng thương xót Chúa thôi. Ba cái lựa chọn. Một là mù quáng mà chạy lung tung cả, không chạy đến với Chúa. Đó là cái mù lòa tâm hồn mà bài tin mừng ngày hôm nay Chúa chữa cho anh chàng mù mắt thể xác. Cái điều đó quá dễ đối với Chúa. Chúa bảo con tin thì con sẽ được, và ngay lập tức anh ấy nhìn thấy được. Nhưng mà có những người gọi là mù lòa tâm hồn, mù quáng, tâm mù lòa là không nhìn thấy bằng mắt thể xác, mù quáng là không nhìn thấy bằng con mắt tâm hồn. Cho nên gặp cái vấn đề gì là mình chạy đôn chạy đáo, chạy đông chạy tây mà không thèm chạy đến với lòng thương xót Chúa. Đó là mù quáng. Chạy có khi là thầy bùa, thầy cúng, đi chùa, đi đình, đi ngại, tùm lum tùm la hết. Đấy là mù quáng. Có những người chạy hết mọi chỗ rồi, không còn chỗ nào khác mới bèn phải chạy đến với lòng thương xót Chúa. Đấy vẫn chưa có sáng mắt ra. Nhưng mà chuyện của cô bé này đây, gia đình là bám chặt lấy lòng thương xót Chúa và chỉ chạy đến với lòng thương xót Chúa. Giải pháp đầu tiên và cuối cùng là giải pháp lờ tờ sờ. Bạn biết giải pháp đó không? Giải pháp đó mang tên là giơ cao cây quạt lên. Giải pháp đó mang tên là, giải pháp đó mang tên là, vâng, chỉ có cái giải pháp đó thì mới giải quyết được những cái vấn đề mà chúng ta không còn biết chạy đến với ai. Và cô này, cô ấy đã đầy cái tay của cô sưng cục lên, và bây giờ cô phải để cho nó sẹp hoàn toàn cô mới lên để mà làm chứng cho Chúa. Một người bạn trẻ như thế này là một cái niềm vui cho gia đình, niềm vui cho cộng đoàn, để chúng ta tin rằng là còn rất nhiều người trẻ ngày hôm nay họ vững tin vào Chúa, chứ không phải là người trẻ chỉ có lo ăn chơi, chỉ có lo đua đòi. Cha tặng con cái máy 300 bài giảng, con đi đến đại học và con tìm mọi cách, con loan truyền lòng thương xót Chúa cho những bạn ở trong trường đại học của con, để cho các bạn ấy cũng biết đến lòng thương xót của Chúa nha. Đây là những phương tiện mà cha trao cho con để con đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tâm thư lòng nhân hậu, móc khóa lòng thương xót. Đưa cái tay ra, đưa cái tay cùi ra đấy, móc đây chẳng chuỗi mình coi chuỗi lòng thương xót, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và cuốn tâm thư lòng, cuốn tập san nha. Xin Chúa chúc lành cho con ra đi và đến môi trường đại học loan truyền lòng thương xót Chúa cho các bạn của con. Hallelujah. Rồi, bé tên gì con?
Con tên là Teresa Phùng Nguyên Văn, con 8 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Rồi, con học lớp 3, con được ơn gì của Chúa? Mốt con có đi tu không?
Dạ, con biết.
Vẫn còn chưa biết. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi, đây là con gái của con hay là ai?
Dạ, con gái của con. Dạ con tên là Maria Vũ Thị Phương Diễm, con ở Bạc Liêu. Dạ con 39 tuổi.
Mấy đứa?
Dạ con có một đứa thôi.
Rồi, con được, hay mẹ con của con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ con được ơn trở về với Chúa. Con bỏ Chúa 9 năm rồi cha.
9 năm con bỏ Chúa, hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 39 tuổi.
39 tuổi, 9 năm bỏ Chúa. Rồi nhờ đâu mà con được ơn quay trở về với Chúa? Hở đời dưới Bạc Liêu, con có biết công tử Bạc Liêu không?
Dạ biết cha.
Công tử đó cũng ăn chơi mà công tử ấy chưa trở về với Chúa cho đến khi chết. Còn con thì cũng ăn chơi giống công tử Bạc Liêu, nhưng mà ơn Chúa đã kêu mời con sau 9 năm con đã quay về với Chúa. Nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa như vậy?
Dạ mẹ con cứ nói về lòng thương xót hoài, con cũng không biết nữa. Mẹ con bảo xe rồi bắt con đi. Con đi xong cái con đi lên đây nè. Rồi con ra quán cà phê con ngồi cho đã, rồi tới chà đặt tay các con đi vô.
Hỡi với quán cà phê vui lòng đến giờ đặt tay, giờ lễ đuổi hết mọi người trong quán ra giùm tôi nha.
Dạ con đi vô rồi cái con đi lên cái con nói Chúa ơi, nếu mà Chúa đừng có bỏ con rồi, Chúa ôm con vào lòng, là cha ôm con là con khóc luôn cha. Con khóc luôn. Rồi cái con về cái con lại đi lên lần sau rồi con xưng tội. Xưng tội rồi con lại lên đặt chay con ôm cha nữa. Ê Chúa ôm con. Dạ rồi từ đó tới giờ cái con cứ về một tháng cái tự nhiên con nhớ trên này con đi lên nữa cha.
Các bạn thấy không? Chúa làm nhiều chuyện kỳ diệu lắm. Thế con bé nãy thì là 3 lần, đúng không? Còn con bé này đúng 1 lần. Mày ở quán cà phê, tao cũng đợi mày. Nó đến đây mà tao đọc kinh, nó cứ ngồi quán cà phê. Đến khi mà đặt tay nó mới chạy ra. Và khi mà chạy ra như vậy thì Chúa đã ôm chặt lấy nó mà nó không thoát ra được. Và nó đã đi xưng tội ngay cái giây phút đó. Và bây giờ thì mỗi tháng hoặc là mỗi tuần phải đến với lòng Chúa thương xót để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. À, rồi về gia đình của con thì sao?
Dạ, từ khi con bỏ Chúa thì thất bại đủ thứ, cha nợ nần tùm lum hết trơn á, rồi chồng con cũng mất việc nữa mà. Con lên đây con cầu xin thì chồng con đã có việc làm lại. Dạ.
Hallelujah! Đây, cha gửi tặng cho con đấng mà con đã bỏ Chúa 9 năm, mà Chúa vẫn không bỏ con. Đây là cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi cho xong cái máy rồi có đi tu không?
Ừ, dạ con biết.
À hay, chứ đừng có phải là ví dụ đưa đồ xong rồi nhận là đi tu là không được. Nó phải có suy nghĩ đàng hoàng. Rồi đây là những cái con đem về dưới Bạc Liêu. Con loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người dưới đó. Tâm thư lòng nhân hậu. Đây là cây quạt nhờ mẹ. Cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Nha, ngày thứ tư 31 tháng 10 bế mạc tháng Đức Mẹ như đến đi lễ nha. Và móc khóa lòng Chúa thương xót, chẳng hạt lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. À đây con đây là cái gì đây?
Hai vợ chồng con ạ.
Hai vợ chồng con đứa nào đây?
Dạ con gái con.
Rồi hai vợ chồng và đứa con gái con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Con tên gì?
Dạ con tên Nhung Maria Nguyễn Thị Cẩm Nhung ạ. Con 34 tuổi. Con ở Bình Tân ạ.
Dạ con là Tân Tổng Vô An Trần Thanh Sang. Con được ơn của Chúa là hai vợ chồng con hiếm muộn đến đây.
Hai vợ chồng con hiếm muộn bao nhiêu năm?
Dạ 3 năm cha. Rồi hai vợ chồng con đến đây dấu điểm đây là nhờ cha đặt tay và xin cha cầu nguyện cho hai vợ chồng con là sớm được có con. Nhưng mà thật sự ra là Chúa Đức Mẹ cũng đã nhậm lời ban cho hai vợ chồng con là có đứa con. Mà đứa con này đó là ơn từ Chúa Đức Mẹ ban cho. Con đi lễ visa hàng ngày thì không biết từ đâu thì người ta đem bỏ đó vào trong đứa con trong một cái thùng rác. Thì người ta mới lụm vào trong nhà thờ. Sau thánh lễ visa hàng ngày xong thì con đi ra ngoài nhà chờ phục sinh để đọc kinh cầu nguyện cứ hàng ngày là như vậy. Thì khi ra thì con mới thấy cha làm phép rửa tội, con mới xin là con giàu con xin cha với thầy cho con được nhận đứa con này làm con. Mà bao nhiêu người người ta là đại gia có tiền có của, nhưng mà người ta cũng lên tiếng xin trước con nữa, nhưng mà cuối cùng là người ta chúa nước mẹ chưa có cho. Xong bắt đầu là đến con thì con mới nói là thôi là thầy cho con đi. Cái thầy mới nói con có đảm nhận nuôi được con không? Nói dạ được, con rất là thích. Cái xong bắt đầu là con vô con nói với cha, cái cha nói thôi không thì cho cái anh này đi cũng được. Thì thật sự là con rất là tạ ơn Chúa, là cái ơn đầu tiên. Cái ơn thứ hai là Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy cho một người vợ trẻ của con. Theo như con á, mà mọi người thử nghĩ rằng nếu mà ai mà đi lễ sớm, đi sớm về trễ, rồi về mà kêu vợ trẻ mình á là vợ ơi đi nhận con về nuôi, làm sao mà vợ con nó tin được. Thật sự ra là con rất là vui mừng. Thì vợ con về nói vợ ơi, chồng có con rồi, đi bế con về nuôi. Thì con không biết từ lúc như thế nào là Chúa thúc đẩy kêu vợ điện thoại, rồi vợ nó bấm cửa lên, rồi nó ở trên lầu chạy xuống cái ra xe, đầu tóc chưa có chút đánh răng rửa mặt rửa mở đầu gì hết, xong cái lên xe con chở đi lên nhà thờ, xong cái bế con về nuôi. Thật sự ra là bế con về nuôi thì con đi làm thủ tục giấy tờ tất cả các cái là mọi điều được suôn sẻ, nhưng đầu tiên là con muốn đứa con là chính thức của con mà Chúa Đức Mẹ đã ban tặng cho con. Thì con mới đưa con đi bệnh viện để kiểm tra, thì đi nhi đồng 1, nhi đồng 2, nhi đồng 3 đều chẩn đoán con là bị là thứ nhất là nhiễm trùng máu, thứ hai là bé có dị chứng não uống thủy, thứ ba là con của con là bị teo não. Nhưng con nói là tuyệt đối bây giờ tôi chỉ nhờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe của con nó được như thế nào. Mà thật sự con cũng thưa cha và cộng đoàn, lúc con nhận con đó thì chỉ có 1kg 9 thôi đó, cháu nó rất là nhỏ và kém và bé. Thì trong lòng con thì chỉ biết là cứ lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa thôi. Và cứ mỗi lần đi kiểm tra thì con về là con cứ đưa vợ con với con đi xuống giáo điểm Tin Mừng ở đây là nhờ cha và cộng đoàn là cầu nguyện. Thì thật sự là ngày hôm nay con của con rất là khỏe mạnh. Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha. Xin cha và cộng đoàn tiếp tục và cầu nguyện cho con được.
Anh là đạo, gốc của anh là đạo gì?
Dạ, gốc con là đạo Phật cha.
Rồi khi anh lấy vợ anh quyết định theo đạo hay sao?
Dạ, con quyết định con quay trở lại đạo trước khi là con quen vợ con. Tại vì trước đây con đã đi làm một gia đình đó là có đạo Công giáo, mà mỗi khi là con đi làm con thấy ảnh lòng Chúa thương xót đó, là cứ lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Thì con lúc đó thì con thật sự là con nằm ngủ nó, con nằm mơ đó, là con thấy Chúa hiện ra rất là nhiều lần mà con không biết ông này là ông nào. Mà chính con đó là cứ bẩm sinh của con là cứ 2 giờ là con phải đi vệ sinh đó. Thì cứ 2 giờ là con dậy là bắt đầu là lúc đó là con bị liệt hoàn toàn hai cái chân, con không có đi được. Thì là cứ như vậy là ở nhà mọi người mới đưa con vào bệnh viện 115. Thì vào bệnh viện 115 thì là vào đó là con cứ lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thì bệnh viện bác sĩ nó lấy máu xét nghiệm cho con á, thì nó hẹn con á là cứ sáng sớm là nó hẹn cứ 8 giờ rưỡi, 9 giờ, 10 giờ nó mới có kết quả. Mà con ngồi ở cái ghế chờ á, cứ chưa có tới giờ lấy máu thì khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ lấy máu, thì nó hẹn 9 giờ 10 giờ thì khoảng 9 giờ cái là chưa đầy tiếng đồng hồ sau cái tự dưng hai giò con làm cái bực y như là nước đổ trên đầu con đổ xuống vậy. Cái đứng dậy con đi vô phòng hành chánh, con nói với bác sĩ cho con xin về. Bác sĩ nói ủa sao anh nói, tôi nói giỡn anh à, tôi nói chơi anh à, tôi là anh là sao với bệnh nhân mà anh vô đây anh kêu về. Nói dạ em là bệnh nhân. Hỏi anh có mang giấy tờ tùy thân gì không? Nó dạ có. Cái con đưa giấy tờ tùy thân ra, cái nó kêu vô, nó lấy búa nó gõ gõ vô giò con giật bật. Nó nói sao ông làm gì kỳ vậy? Nó nói tôi không biết nữa, mà tôi trước hồi sáng giờ tôi vô đây tôi bị liệt, nhưng mà giờ Bây giờ tôi bị hết thì
bây giờ tôi bị hết. Và từ đó là anh theo Chúa, anh rửa tội trước khi anh lấy vợ.
Dạ, con rửa tội thêm sức trước khi con lấy vợ cha.
Vâng, thưa anh chị em, một người mà có gốc là đạo Phật mà anh nghe được Chúa chữa lành, mà anh nhìn thấy cái ông đó mà anh không biết là ông Giêsu. Đây là cái ông mà anh nhìn thấy đây. Đây tôi gửi tặng cho anh cái ông mà anh nhìn thấy và ông ấy đã chữa lành cho anh và chữa lành cho con của anh. Đây gửi tặng cho anh. Cái tấm ảnh lòng Chúa thương xót.
Thưa cha, cho con gửi lời để tặng cho những người.
Không, bịa. Anh nghe tôi nói tiếp. Đấng mà anh nhận biết và anh đã, hay là anh đã rửa tội trước khi lấy vợ là người Công giáo. Đó là một cái điểm đặc biệt. Ơn chức thứ hai nữa là hai vợ chồng hiếm muộn 3 năm mà anh lên đấy tuyên xưng rằng con đã hết bệnh hiếm muộn, là vợ chồng con đã đón nhận một đứa con bị bỏ rơi mà chỉ có một ký 9. Trong lúc mà đón nhận đứa con đó mà không cần phải kiểm tra nó có bệnh gì hay là nó có cái gì không, chỉ có một cái tình yêu duy nhất thôi. Đó là anh ấy nhìn bằng ánh mắt của trái tim chứ không nhìn bằng ánh mắt trần gian. Nếu nhìn bằng ánh mắt trần gian thì tôi phải nhìn con bé này nó có bệnh tật gì tôi mới nhận, đúng không? Tôi phải nhìn coi nó bao nhiêu, có một ký chín mà tôi nhận nó làm con rồi, nó suốt đời tôi mới nuôi nó rồi, nó bệnh tật, nó bị bại liệt, bại não rồi làm sao mà tôi nuôi. Cho nên nhìn bằng con mắt trần gian không ai nhận đứa bé, nhưng mà anh chẳng hề nhìn, cứ nhận là nhận. Đó là điểm đặc biệt thứ hai. Điểm đặc biệt thứ ba mà anh ấy nói là cái cô vợ. Anh là người mà đi làm ăn xa, cứ lâu lâu đi về, mà bây giờ bảo rằng vợ ơi ra đón con này, chồng, con của chồng này, chị có tin là con nuôi hay con thật không? Anh đi với con nào rồi anh có phải không? Anh bắt đầu nó gườm gườm lên chứ sao mà chấp nhận được, đúng không con?
Dạ.
Phải không?
Dạ. Nhưng mà thật sự là hôm đấy chồng con gọi cái nào con đi luôn, con không hiểu sao luôn á. Tại mỗi khi chồng con cũng hay nói là thôi hai vợ chồng mình đi nhận con nuôi cũng được, nhưng mà con thì không đồng ý. Nhưng mà tại sự tự nhiên sáng hôm đấy chồng con đi lễ về, hôm chồng con điện thoại về cái con xuống con đi luôn, chồng về ôm con về luôn. Dạ.
Phải nhìn bằng ánh mắt của trái tim chứ còn nhìn bằng ánh mắt trần gian, chỉ thấy tiền, chỉ thấy xác thịt, chỉ thấy lợi lộc, chỉ thấy vật chất không mà thôi. Cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con cái máy 300 bài giảng để đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, còn đơn gì nữa không? Bố con à?
Dạ. Hồi cuối tháng 10, cuối năm 2017 vừa qua, thì bố cháu bị là tai biến mạch máu não, nằm quê nhà ở trên Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Thì đêm là mẹ điện xuống là lúc 8 giờ tối, nói là ba mày bị liệt rồi. Rồi ở nhà mới nói là để cho mẹ nằm im. Con thì nói mấy đứa em thì không, thì chuyển ba đi gấp xuống bệnh viện. Mà ở nhà cứ chần chừ để riết nguyên một đêm. Thì đến sáng con nói không thì bây giờ là quyết tâm phải đưa ba xuống là bệnh viện 115 đi để cho bác sĩ theo dõi điều trị. Thì xuống là vô bệnh viện 115. Ba con bị liệt hoàn toàn hơn là nguyên thân người luôn, tay chân không còn cử động, để lên băng ca là không biết gì hay biết gì hết. Bác sĩ hỏi bây giờ bị mấy tiếng mà. Dạ thì thật sự ra là con là chỉ biết là ở trong phòng đều cấp cứu thì ở trong đó với ba, và là một mình con cứ trong đó cứ cầu nguyện là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa và con đọc kinh lòng Chúa thương xót. Thì là đến 2 giờ chiều mà ba con chưa có một cái kết quả gì hết. Bác sĩ nói là bây giờ là liệt hoàn toàn rồi, tai biến mạch máu não thôi. Thì là như vậy đến là 2 giờ mấy là bác sĩ chuyển ba lên khoa. Dạ thì là con cứ đọc kinh lòng Chúa thương xót. Thì là đến 2 giờ mấy thì là Chúa đã chữa lành cái khỏi cho bệnh tật cho ba con. Và 3 ngày sau là xuất viện đi về luôn.
Hallelujah. Đi lẹ là đi theo chị đi mất rồi kìa. Rồi, bây giờ chúng tôi mời bạn trả lên đây.
Dạ thưa cha, con là Isave. Con là Isave Nguyễn Thanh Vân, có giáo xứ Hiệp Lực. Con được ơn chữa lành của Chúa. Dạ, con 28 tuổi. Con bị bệnh ung thư phổi. Thì năm ngoái thì khoảng tháng 12 á, thì con đang đi làm rất là bình thường, không có triệu chứng gì cả. Thì con đi khám, chỗ con làm á, thì có khám sức khỏe định kỳ mỗi năm á. Thì con đi khám thì vô tình phát hiện là con có khối u ngay phổi. Thì lúc mà bác sĩ nói với con như vậy, con rất là ngạc nhiên, tại vì con không có một cái triệu chứng gì lạ hoặc là ho cả. Thì sau đó thì một mình con biết được thì con tự con đi khám, rồi con làm tất cả các hồ sơ để con có thể phẫu thuật. Thì bác sĩ nói với con là bây giờ khối u á, là nó to hay nhỏ thì bắt buộc con phải mổ, còn mổ được thì phải mổ. Thì con quyết định là con không có nói gì với ba mẹ con cả, thì con chỉ nói với chị gái con thôi. Sau đó thì con tự nhập viện vô. Thì lúc khi mà mổ ra thì con có một cái giác quan báo con là kết quả nó không hề tốt tí nào cả. Tại vì lúc ở trong nằm hồi sức á, thì con khi mà con có ý thức dậy á, thì con không thể nói được như mọi người ở đó. Tới khi chị con vào thì khoảng hơn gần 2 ngày sau thì con mới nói được. Thì con có hỏi chị con là lúc mà mổ xong á, thì bác sĩ á, có kết quả là đúng là con bị ung thư. Lúc đó thì thật sự con rất là không có ý chí để điều trị. Con chỉ muốn là được về nhà với ba mẹ trước đã. Thật ra lúc đó con có một cái suy nghĩ trong đầu là con không muốn điều trị, con để cho chết luôn. Lúc đó thì khi con đi về rồi thì con biết kết quả, thì anh chị con quyết định là sẽ nói cho ba mẹ con biết. Khi mà nói với ba mẹ xong á, thì ba mẹ con rất là choáng, tại vì ba mẹ con rất là lớn tuổi. Thì con cũng sợ ba mẹ con thì không có chấp nhận được kết quả đó. Nhưng mà rất là may, ba mẹ của con á, rất là tin thác vào Chúa. Tại vì con thấy ba với mẹ lúc nào cũng cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, xin cho con được khỏe lại. Xong con cũng khỏe, xong rồi con không muốn ở nhà, tại vì con nghĩ là nếu mà con ở nhà thì con sẽ làm gánh nặng cho ba mẹ, nên con vẫn quyết định con lên đây con đi làm lại theo như bình thường thôi. Nhưng mà lúc đó trong đầu của con nghĩ là chắc là con sẽ tìm cách giải thoát cho bản thân của mình á,
chứ là tự tử.
Dạ đúng. Lúc đó thì con có nhiều cách để nghĩ ra con phải làm gì lắm. Nhưng mà lúc đó cái đức tin của con lúc đó thôi thúc con là nếu mà con là người đạo Công giáo thì con không được phép làm như vậy. Nhưng mà có một cái thế lực nào đó lúc nào cũng nói với con là lúc đó thì theo cái ngày con đã tái khám lại ở bệnh viện thì con vẫn đi. Sau đó thì xong.
Sao mà con biết được giáo điệp tin mừng con được Chúa chữa lành, hôm nay con làm chứng cho Chúa?
Dạ, giáo điệp tin mừng này con biết từ lúc con đi học, do một cô hàng xóm dắt con đi ở Chí Hòa. Còn khi đó thì con bắt đầu là vô thuốc hóa chất á, thì mẹ con với gia đình của chị gái con á cùng lên đây để cầu nguyện. Thì khi mà lên đây á, thì con thấy mẹ con á thì quỳ xuống cầu xin, con thấy mẹ con rất là khổ. Và con nghĩ là con phải có ý chí để con cầu nguyện. Thì khi mà con lên gặp được cha thì cha ôm con vào lòng, thì cha nói con có một câu thôi, cha nói là con không có sao đâu. Thì lúc đó rõ ràng con rất là khóc, con khóc rất là nhiều. Thì cha đẩy Đức Thánh con lên người rất là nhiều. Và từ khi về nhà, từ một người vô hóa chất á, là không có thể ăn uống bình thường, nằm liệt luôn. Nhưng mà từ khi mà con lên gặp cha xong, con về nhà con có sức mạnh và con bắt đầu con đi lại bình thường. Con chấp nhận căn bệnh của mình và con cũng nguyện theo ý của Chúa, và con sẽ sống theo ý của Chúa.
Hallelujah. Tôi thấy một cái câu chuyện của cô quá là tuyệt vời, của những người trẻ ngày hôm nay. Có rất là nhiều người đã cứ nghe đến là bị ung thư là tuyệt vọng, là khóc rồi thì nhiều người đã tự tử, nhiều người đã buông xuôi bỏ cuộc. Và cô ấy cũng như vậy, nếu mẹ cô ấy không kiên trì dẫn cô đến đây cầu nguyện, mà hôm đó cô ấy nói là cô bị ung thư phổi mà Chúa không soi sáng thúc đẩy tôi để mà rời nước thánh cho cô ấy, để mà đặt tay cho cô ấy, để mà cầu nguyện cho cô ấy, để cô ấy vượt qua được những cái đợt hóa trị để hôm nay cô khỏe mạnh đến đứng trước mặt chúng ta trong lòng tin vững mạnh như thế này, đó chỉ là có Chúa mới làm được chuyện đó thôi. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, con đã có rồi. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Ngày thứ tư 31 tháng 10 là kết thúc tháng Mân Côi, con đến đây nha cùng với các bạn trẻ khác để con cầu nguyện. Đây là một tấm gương cho những bạn đang gặp những khó khăn, những thử thách, vững mạnh, vững tin, rồi mọi sự cũng sẽ qua. Sau cơn mưa trời cười với dễ thương mà, thưa anh chị em, tuyệt vời không? Hallelujah. Rồi mời hai bố con lên đây, mau lên đây con. Bố con hay anh em hay là bà con sao, nói mọi người nghe. Con tên gì?
Dạ con tên là Phaolô Võ Lê Gia Huy.
Mấy tuổi?
Dạ con 12 tuổi.
Con đứng lên đây, đứng trên. Con bị bệnh gì?
Thưa cha, là con bị bệnh xơ gan cổ trướng và bệnh thận.
Xơ gan cổ trướng và bệnh thận bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa cha là 10 năm.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ 12.
12 tuổi mà mang cái bệnh mất 10 năm. Bé nãy còn mấy có mấy năm, đây nó 10 năm rồi mà 12 tuổi, 10 năm sơ gan cổ trướng và thận hư. Rồi con.
Dạ con là ba của bé Huy. Dạ thưa cha, con là Matthew Võ Tấn Kiệt, con ở giáo xứ Thiên An, giáo hội Thiên Chợ ở Đồng Nai.
Đồng Nai. Rồi chuyện của con như thế nào, nói to cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con của con là nó bị thận là lúc 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi rưỡi là có con thấy nó phù tay chân đồ lên đó, con mới dẫn nó đi bệnh viện Đồng Nai. Là bác sĩ Ly nói là cháu bị hội chứng thận hư. Là một ngày là bác sĩ cho uống là 14 viên thuốc. Cứ ngày nào cũng vậy đó, là cứ tuần nào cũng phải đi tái khám. Nhưng mà uống hoài mà gần 10 năm rồi, cách đây trước Tết á, là con thấy là con người của nó càng bụng nó bự lên, nó rúng của nó lòi ra luôn, gân nó nổi gân xanh lên. Là con mới sợ quá, con mới đem đi tiệm thuốc bắc á, là bác sĩ mấy thầy thuốc nói là nó vừa bị xơ gan rồi nó vừa bị thận luôn. Rồi con cũng nhờ chị dâu của con dẫn dắt và đưa con đi tế lòng thương xót, là lần này là lần thứ 9 rồi. Nhưng mà lần thứ 8 con có đi là cháu nó đòi đi 4 giờ sáng để nó được gặp cha. Nhưng mà con không được gặp, xong rồi con có gặp cha ở ngoài quầy lễ phục vụ á, là con mới xin cha cho cháu được ôm cha. Và cha có ôm cháu và có làm dấu thánh giá và có làm ban phép lành cho bụng của cháu. Là từ 2 tháng nay trở lại đi là cháu nó xẹp hoàn toàn luôn.
Trước cái bụng con nó như thế nào?
Thưa cha là nó to.
To cái nào?
Như ông mập á.
To giống ông mập á.
Thưa cha là nó to, nhưng mà mỗi lần nó đi vệ sinh hay là đi cái gì là phải là 2 người hoặc là 3 người khiêng nó đặt lên trên cái bồn cầu luôn, chứ nó không có đi ấy gì được hết á. Là mỗi lần đi tới lui là phải bỏ lên xe đẩy cho nó đi, rồi tới chỗ là khiêng nó lên thôi. Dạ bây giờ thì con thấy nó khỏe hẳn.
Hallelujah. Mốt có đi tu không con?
Dạ con chưa biết.
Vẫn chưa biết. Đây cha gửi tặng con tấm ảnh lòng Chúa thương xót mà đấng đã chữa lành cho con. Cái bụng nó to như là cái con trâu á, to đùng lông, gọi là xơ gan cổ trướng, thưa anh chị em. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, mà anh chị em nhìn con bây giờ nó là trở lại bình thường như thế này. Đây cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, thứ tư 31 tháng 10, nhớ đến đây để lễ bế mạc tháng Đức Mẹ. Mình ngồi nha. Rồi.
Cảm ơn cha và cũng cảm ơn cộng đồng đó, thầy biết cầu nguyện cho con của con được hết bệnh.
Rồi, mời cô bé lên đi con.
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn. Con đến đây để làm chứng vào lòng thương xót của Chúa. Con tên là Anna Lê Thị Hồng Lam. Con thì được Chúa chữa lành bệnh. Đó là con lúc vào lúc 26 tuổi thì con bị thoái hóa cột sống và triệu chứng nặng thêm là dẫn tới thoát vị đĩa đệm. Các cái lúc mà con đang được, lúc đó con đang còn đi tu trong nhà dòng bên nhà tổ thiên thì được các dì chăm sóc và chăm cứu một tháng trời, nhưng mà bệnh con vẫn không hết. Thế là các dì cho con về để chữa bệnh. Thì sau lúc mà con về thì con vẫn đi bóc thuốc bắc cho dì uống đủ thứ nhưng mà vẫn không lành. Xong rồi con cứ tin tưởng phó thác về Chúa. Thì một thời gian thì nhờ mẹ của con là một mẫu gương về lòng thương xót của Chúa. Mẹ đã con luôn luôn khuyến khích chúng con đọc kinh mọi lúc mọi nơi, trong khi công việc hay đi đâu thì cũng có đọc kinh về lòng thương xót của Chúa. Cho nên con cũng luôn tin tưởng và Chúa đã chữa lành cho con. Từ đó tới giờ con đã hết bị thoái hóa cuộc sống và thoát vị đĩa đệm.
Còn bây giờ thì con làm gì?
Dạ, bây giờ hiện tại con là giáo viên mầm non. Con mở một nhóm lớp trẻ tại nhà. Dạ chưa.
Còn muốn đi tu nữa không?
Dạ hết rồi. Chắc con nghĩ chắc nếu mà chú không muốn con phục vụ trong nhà dòng thì con sẽ phục vụ ở ngoài đời.
Đúng thế thưa anh chị em, đi đâu cũng là phục vụ. Nếu mình đi tu mà không phục vụ thì tu có nghĩa gì không? Không. Nếu mà đi tu chỉ tìm danh vọng, chỉ tìm quyền lực, chỉ tìm tiền bạc, chỉ tìm chức vụ thì thà đừng tu còn hơn. Đó là sự mù quáng trong đời tu. Đi tu mà mắt thì cứ sáng lên khi mà thấy tiền, tu mà mắt cứ sáng lên khi mà thấy quyền lực, mắt cứ sáng lên khi thấy danh vọng, mắt cứ sáng lên khi thấy được người ta ca tụng tung hô, mắt cứ sáng lên mà khi thấy mình có chức tước. Thì như vậy mắt thể xác thì sáng mà mắt tâm hồn đã mù rồi. Không đi tu mà phục vụ trong đời sống người giáo dân, ở vậy cũng tốt, lập gia đình cũng tốt. Thì như vậy tha như thế, tha là như thế, còn tốt hơn là đi tu mà mù mắt tâm hồn. Mắt linh hồn sáng ra để mà phục vụ các em. Cha gửi tặng con cái máy, con mở cho các em nghe nha. Đây là cuốn sách Tâm Thư Vòng Tay Mân Côi. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Nhớ thứ tư 31 đến đây lễ bế mạc tháng hoa Mân Côi nha. Rồi mời con. Con có tu ở đâu ra không?
Dạ không. Hả? Dạ không ạ.
À. Con được ơn hả?
Dạ đây là lần đầu tiên con đến với giáo xứ của cha. Hồi giờ thì con không có nghe tới, nhưng mà một tháng gần đây thôi có cái chị vô tiệm con làm đẹp á, thì chị biểu con là đi cha ở đó rất là linh, cha chữa bệnh đồ mọi thứ rất là, mọi việc nó sẽ suôn sẻ. Thì hồi giờ thì con cũng phó thác vào mẹ thôi chứ con không có nghĩ về Chúa cha nhiều. Thì con ở giáo xứ Hòa Nghĩa thì con luôn hằng lên gần một năm đây thôi, con mới lên đài Đức Mẹ con đọc kinh thôi, thì niềm tin của con nó vẫn mạnh hơn, thì lần này mới thúc đẩy con đi tới giáo xứ của cha. Thì con cảm thấy mình vui và hạnh phúc hơn, được gặp mọi người và chứng kiến được nhiều nói chung là rất nhiều mọi chuyện cuộc sống nào cũng có phó thác cho Chúa thì mọi chuyện nó sẽ qua được. Thì niềm tin con ngày càng vững mạnh và con mong rằng những bạn trẻ, giới trẻ như chúng con thì cũng nên đến và nên để thì giới trẻ chúng con đi thì chúng con sẽ truyền bá nhiều hơn về để cho những bạn của chúng con cũng biết và cũng hiểu thêm về lòng Chúa thương xót, thì mọi người có thể đến với cha và có thể chữa lành tất cả mọi niềm tin, nói chung là mọi bệnh tật yếu đuối thì cứ đến với cha với Chúa mẹ thì mọi chuyện sẽ, con nghĩ là sẽ vượt qua được tất cả.
Vâng, thưa các bạn, đây là một bạn trẻ, con bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 24 tuổi ạ.
Con đạo gốc phải đạo theo?
Dạ, con đạo gốc ạ.
Một người 24 tuổi, bây giờ mới biết đến lòng thư xót của Chúa, để cho tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Nha, con nhà con có máy chưa?
Con mới mua máy hồi sáng đó cha.
Rồi, tặng tặng con cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, nha. Rồi, con là trở thành những người chứng nhân của lòng thư xót Chúa cho các bạn trẻ ngày hôm nay. Mời các bạn hãy đến với chúng tôi, điểm hẹn Giê-xu mỗi chiều thứ bảy lúc 5 giờ. Hallelujah!
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con xin tự giới thiệu, con là Phêrô Nguyễn Hồng Tuấn. Con đến từ giáo xứ Phan Thôn thuộc giáo hạt Sa Đoài, giáo hạt Cầu Râm, giáo phận Vĩnh thuộc Nghệ An ạ. Thì con hiện tại đang là sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay con đến đây làm chứng ba ơn gần nhất. Ơn thứ nhất là ơn hoán cải. Con là đầu gốc ạ. Thì khi mà đang học cấp 3, lớp 10, 11, 12 thì con có ăn chơi, có theo một số bạn bè, thì có đi chơi game, nghiện game rồi là đánh số. Thì con từ đó thì con sinh ra nhiều tệ nạn khác, rồi nói dối cha mẹ. Thì khi cuối năm 12 thì con không lo học hành gì nữa cả, chỉ lo ăn chơi. Thì cuối năm 12 thì nhờ ơn Chúa đánh đồng bởi một chị gần nhà, thì con nhận ra được những cái lỗi lầm mà thời gian qua con đã xúc phạm đến Chúa và đến với cha mẹ của con. Thì con xin lỗi Chúa, con cầu nguyện và xin lỗi Chúa rất nhiều. Thì được Chúa đánh đồng và con quyết tâm xin cha mẹ vào Sài Gòn để đi học, để làm lại cuộc đời, để thay đổi bản thân. Và lúc đầu thì cha mẹ con không đồng ý vì thứ nhất là không muốn
cho mày vào Sài Gòn được, mày lại ăn chơi chứ có cái gì đâu.
Dạ đúng ạ. Thứ nhất là cha mẹ sợ con đi ra ngoài xa thì lại theo bạn ở xa tiếp tục ăn chơi, thì cha mẹ không tin tưởng ở con. Thì nhưng mà có một cái gì đó thúc đẩy con, như có ai nói với con trong tim là cố gắng đi bằng được, đi học bằng được. Thì con cầu nguyện Chúa để cho mình được đi học ở Sài Gòn. Thì Chúa đã nhầm lời con và bây giờ thì cha mẹ con đã không còn ngăn cấm con đi học xa nữa. Dạ, ơn thứ hai là con làm chứng cho cha của con là vào tháng 5 vừa rồi thì cha của con có đi làm, đi xây nhà cho họ, về tối thì có nhậu thì về khuya, thì bị tai nạn, không may bị tai nạn. Thì lúc đó con đang ở trong Sài Gòn, thì con ở với một ông thầy dòng Gioan Thiên Chúa. Thì ông thầy mới kêu con là Tuấn ơi, con vào trong nhà nguyện ngồi đọc kinh. Thì con lúc đó con cũng không biết lý do tại sao ông thầy lại nói với con vậy. Thì con vẫn vào đọc kinh và con đọc một kinh lạy cha, ba kinh kính mừng, một kinh xưng danh, và con cầu nguyện cho bình an gia đình, rồi là bình an. Thì sau con từ nhà nguyện ra thì con được nhận tin điện thoại là cha con bị tai nạn xe máy. Và khi đưa vào bệnh viện thì không bị tổn thương nặng mà chỉ bị xây xước ngoài da. Thì đó là con nghĩ đó là một ơn Chúa. Rồi tiếp tục ơn thứ ba là
này, sao cuộc đời mày cứ đi xuống không vậy?
Là ơn thứ ba con làm chứng cho ông bà nội con. Thì
mà sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây?
Dạ, giáo điểm tin mừng thì con được người trong giáo xứ con giới thiệu ạ. Và con đã tự tìm đến đây ạ.
Và con đến đây với một người trẻ, con đến đây con thấy sao?
Dạ, con đến đây lúc đầu, con đến đây là lần này là lần thứ 10 rồi. Thì những lần đầu tiến đến thì cảm giác con đến, thứ nhất là đang còn bờ ngờ và còn nghi ngờ. đang còn hoài nghi. Mặc dù là con là một con người đang tín tưởng Chúa rất mạnh, nhưng mà con giống như nhiều người, chắc là có nhiều người là đang hoài nghi về cha. Thì nhưng mà sau nhiều lần đến đây, con được chứng kiến nhiều người lên làm chứng, chứng kiến được gặp cha, thì con đã cảm nhận được dần dần được tình Chúa từ nơi này và từ con người cha. Và thì bây giờ lúc nào dịp nào rảnh thì con cũng sắp xếp công việc học tập rồi xuống đấy để cầu nguyện và tạ ơn Chúa.
À, câu cuối cùng, câu cuối cùng, con có muốn đi tu không?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, hiện tại con đang tìm hiểu dòng Chùa Cứu Thế Sài Gòn ạ.
Cha gửi tặng cho con cái máy này, gửi về tặng cho ba mẹ của con nha. Nói ba mẹ con là giờ con mới không còn là thằng ăn chơi hoang đàng nữa nha. Đây gửi con 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cuốn tâm thư và cuốn tập san. Nhờ mẹ đến với Chúa, con đi về trong môi trường của con loan truyền cho các bạn trẻ về lòng thương xót Chúa nha. Rồi mời cô lên đây.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Ngọc Thảo ở giáo xứ Hải Xuân, Vũng Tàu. Hôm nay con lên làm chứng cho Chúa. Chúa đã ban cho con rất nhiều ơn, nhưng mà con xin nói tóm gọn hai ơn lớn. Là năm ngoái con bị mắc một cái chứng rối loạn lo âu. Và ngay khi lần đầu tiên con lên và con về là con đã cảm nhận thấy là con đã được ơn của Chúa rồi. Nhưng mà chính bởi vì lúc đó là con được ơn của Chúa, nhưng mà con đã không thật sự con nghe lời Chúa và con hoán cải, cho nên là con nghĩ là cái lần mà con bị lại thì con bị nặng hơn. Và hôm nay con lên là lần thứ 7, thì cách đây 2 tuần khi con thật sự con cảm thấy rằng là ơn Chúa là xuống cho con rồi, thì hôm nay là nhờ ơn Chúa hoặc Thánh Thần soi sáng cho con, thúc đẩy, thì con có can đảm con lên làm chứng. Và ơn
Hallelujah, các bạn giơ cái quạt cao lên và hét to lên Hallelujah, mạnh nữa lên Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, ơn thứ hai của con là con có một người chú, thì cũng vào năm ngoái thì chú của con bị phát hiện là ung thư vòm họng giai đoạn 3. Thì trong lần thứ hai mà con lên trên này thì con có viết trong thư xin khấn là con xin cho chú của con được hết. Thì cũng vào hôm tuần trước thì con nghe chú con nói là chú con đã đi lên bệnh viện và chụp lại thì trong phổi không có còn nữa. Và bây giờ chú lên được 15kg và chú hiện tại chú sống rất là khỏe mạnh và tinh thần lạc quan.
Thưa chị em, có nhiều bạn trẻ ngày hôm nay đang bị cái chứng rối loạn lo âu, hay đang bị chứng hoang tưởng, đang bị bệnh tâm thần phân liệt đủ thứ hết. Và xã hội ngày hôm nay với tất cả những phương tiện khoa học kỹ thuật, nó làm cho người ta xa dần Chúa, mất dần đức tin, và hay bị khủng hoảng, hay bị hoảng sợ, lo sợ. Chỉ có một giải pháp duy nhất mang tên là giải pháp lờ tờ sờ, đó là giải pháp, đó là giải pháp, đó là giải pháp. Chỉ có một giải pháp đó duy nhất thôi. Và bạn này đã tìm đến nhưng đã không chịu làm chứng, về lại lo âu nặng hơn. Bây giờ bạn quyết định là lên làm chứng để chứng cho các bạn trẻ khác đang rối loạn lo âu, đang bị trầm cảm, đang bị những chứng tâm thần phân liệt vân vân, biết đến lòng Chúa thương xót mà chạy đến. Rồi đây là cha tặng con cái quạt, và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con đi về loan truyền cho mọi người nha. Rồi mời bạn.
Dạ con chào cha, con tên Đạt Phêrô Nguyễn Trọng Đạt, con 41 tuổi. Dạ con đã được, con ở Bảo Lộc. Dạ con đã được ơn chữa lành, nhưng mà mới chữa lành được.
Con kể cái cuộc đời của con đã là con đã bị cái bệnh gì?
Dạ cuộc đời con chỉ bị một bệnh, một là 23 năm nay là con sử dụng ma túy cơ.
Này con bao nhiêu tuổi?
Con 41 tuổi.
Hơn nửa đời người, 41 tuổi mà 23 năm dính vào xì ke ma túy. Con đã chơi những thứ như thế nào kể cho mọi người nghe.
Con chỉ xài một thứ là hàng trắng con hút thôi. Tất cả bạn con là 23 năm là qua đời chắc phải 95%. Còn bản thân con chỉ hút, con không ấy. Rồi lên lúc...
Rồi làm sao mà con quyết tâm con hoán cải để con quay trở về với lòng thương xót Chúa? Ai giới thiệu cho con đến đây để con được ơn hoán cải?
Dạ, chỉ có má con, thì má con đang ngồi dưới kia. Đó, má con là biết về dấu điểm, má con đã chỉ cho con. Và con đã tới năm vừa rồi, là tháng 10 năm vừa rồi. Con tới được 4 lần, cũng chưa có hoán cải gì hết. Xong một mùa của con là 1 năm là con quay lại đây ngày hôm nay. Ngày hôm trước, con ở đây, tối nay nữa là ngày thứ 2. Nhưng mà con ở nhà con là đã được 7 ngày rồi. Đến tới ngày thứ 2 là ngủ ở đây. Thì con lên con cũng tiếp tục 1 năm chờ dòng dã, con bỏ nhiều lần cũng không được. Thì nay con quyết định con bỏ. Nhưng mà lòng tin của con nó rất yếu. Con muốn trở lại đây để con thêm Chúa xin thêm lòng tin cho con. Để con quyết tâm con bỏ. Nhưng mà sáng nay đúng 5 giờ rưỡi sáng nhà trọ mở cửa. Con chạy ra lòng thương xót Chúa, con đọc 10 kinh không đọc hơn được nữa. Con bảo lại tiếp tục. Không thể nào quay đầu lại được nữa. Thôi Chúa cho con một cái điểm lạ gì đó để cho con có vững lòng tin. Thì đúng chiều nay là cha đặt tay cho con. Rồi con bảo xin cha rảy đức phép lên đầu cho con để cho con thêm lòng tin thôi. Chứ con cũng chưa muốn lên làm chứng. Bản thân con chưa được. Thì giống như cái đó là cái Chúa ban cho con một cái điểm lạ là cha đã đáp ứng được cái yêu cầu của con. Đó là cũng là Chúa giao ban cho con. Thì bây giờ niềm tin của con thì cũng không có chắc chắn, nhưng mà bây giờ đã chắc chắn rồi thì niềm tin của con vững lắm.
Anh chị em biết là ma quỷ nó đã kìm kẹp con người này trong 23 năm, hơn nửa đời người, mà đâu phải một chốc một lát mà nó tha được. Cho nên nó xảy, năm ngoái nó xảy, nó lại chộp lại, xảy rồi chộp lại. Nhưng bây giờ hôm nay anh ấy được Chúa Thánh Thần soi sáng thúc đẩy. Tôi nắm cổ anh ấy vào cái lúc mà anh không ngờ và tôi cũng không nghĩ. Nhưng mà tôi chả biết, khi mà đặt tay thì có những cái phản xạ của tôi hoàn toàn là do ngoài tầm kiểm soát của mình. Vì nếu mà dùng lý trí kiểm soát thì tôi chả bao giờ tôi làm. Vì thưa anh chị em, khi mình đặt tay lên những người bệnh mà có những người bệnh mà bệnh ngoài da, anh chị em dám đặt không? Khi anh chị em đặt tay những người mà họ tâm thần loạn quạng, nó ôm, nó cắn mình dám không? Mà nhất là những người mà HIV mà họ đang bị... tay mình đang bị mấy bà cấu chảy ra, máu đang chảy. Có những khi máu chảy như vậy, rồi thì xì ke, rồi thì ma túy và HIV, họ không lấy máu, họ dính vào mình dính không? Dính chứ. Cho nên là nếu mà dùng lý trí, con mắt trần gian, con mắt xác thịt, tôi không dám làm cái câu chuyện này suốt gần 3 năm như thế này đâu. Sợ lắm thưa anh chị em. Mỗi lần đụng vào người ta, mà nhất là những mùi của những người bệnh, rồi những căn bệnh ngoài da, rồi những căn bệnh nến, vẩy nến, rồi nấm, rồi đủ thứ hết. Mà họ chỉ mong muốn là mình phải đụng vào người ta, mình phải ôm lấy người ta, để họ ta cảm thấy rằng như là Chúa đang ôm ấp lấy họ. Nhưng một đứa con hoang đàng quay trở về, mình dám không? Thưa chị em, sức mạnh của con người không dám, con mắt trần gian không dám. Tôi phải nhìn họ bằng con mắt đức tin thôi. Không có con mắt đức tin, không dám đụng, không dám làm đâu. Nhất là những người mà đang bị quỷ dữ nó khống chế. Mình đụng vào nó một cái, nó nổi điên lên, nó gầm gừ, nó đá mình mấy lần, nó sụt nhổ nước miếng vào mặt mình bao nhiêu lần, nó lôi cổ mình rách cả cái áo lễ bao nhiêu lần, thưa anh chị em, có dám không? Con mắt đức tin thì mới dám làm, con mắt trần gian không dám. Cho nên người mù này mới la lên rằng, lạy Thầy Giê-xu xin thương xót con. Nào anh chị em, các bạn giơ hai tay lên, lạy Thầy Giê-xu xin. Con là những con người mù lòa về tâm hồn, không nhận thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa. Lạy Thầy Giê-xu xin. Con là những người mù lòa về trái tim, không nhận thấy sự hiện diện của Thầy Giê-xu nơi những anh chị em đau ốm bệnh tật mà con không dám đụng chạm đến. Lạy Thầy Giê-xu xin. Con là những người mù lòa về đức tin, con không dám nhận ra Thầy Giê-xu hiện diện trong những con người nghèo nàn, đau ốm bệnh tật, nhất là những con người tội lỗi bỏ Chúa cả 23 năm mà dám ôm lấy người con ấy vào trong lòng. Lạy Thầy Giê-xu xin. Đây, cha gửi tặng cho con một, cho cha cái khung ảnh, cái máy 300 bài giảng nha. Mỗi lần nó lên cơn con cứ mở lên cho nó nghe. Con biết thằng đó là ai không? Thằng biết thằng đó là ai không?
Biết.
Nó tên là gì?
Ma túy.
Đó, nó tên là ma túy. Vặt mặt chỉ tên nó ra. và đây là đấng mà 23 năm con đã bỏ Ngài, con chạy theo nó, bây giờ con hãy ôm chặt lấy nha. Sức mạnh của cái năng lòng thương xót Chúa, và đây là áo choàng mẹ Maria phủ trên người của con. Ngày thứ tư, 31 tháng 10, hãy đến đây nha. Mẹ Maria bao phủ cuộc đời của con, áo choàng của mẹ phủ lấp tất cả những tội lỗi của con, để con được vững mạnh đi trong lòng thương xót của Chúa. Rồi, mời con.